làng buồn ơn cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 36 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Ngày 14 tháng 6, khi hiện ra với Josepha, Chúa Giêsu nói tiếp:
"Là một hài nhi, cha đã khốn khổ vì lạnh, vì đói, vì bần cùng, vì bị tầm nã. Lao động, cha đã bị khinh khi, nhục mạ vì làm con của một bác thợ mộc quê mùa hèn hạ. Cha đã sống 30 năm trong vất vả và thiếu thốn. Khi rao giảng, cha đã phải đau đớn nói lời giã biệt mẹ hiền để ngậm ngùi cất bước ra đi, để làm cho cha trên trời được nhận biết, để dạy cho nhân loại hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Với kẻ bệnh tật, cha ban cho chúng sức khỏe. Với kẻ chết, cha ban cho sự sống. Với các linh hồn, cha trả lại cho chúng cái tự do mà tội lỗi đã đánh mất. Cha mở cửa quê hương rất thật là nơi vĩnh cửu. Cứu chuộc, khi giờ đã đến, để mua lại phần rỗi cho nhân loại. Con một Thiên Chúa đã vui lòng ban cho chúng luôn cả mạng sống của mình. Ngài đã chết cách nào? Có bà con bạn hữu vây quanh chăng? Được mến tiếc, ngợi khen như một vị ân nhân chăng? Này các linh hồn yêu dấu, các con rõ biết con Thiên Chúa không muốn chết như thế đâu. Ngài đã gieo rãi tình thương và hứng chịu oán thù. Ngài mang lại cho thế gian sự bằng an và nhận lấy cơn cuồng loạn khát máu. Ngài đem đến cho nhân loại sự tự do và hiến thân chịu giam cầm, trói buộc, bạc đãi, vu cáo. Cuối cùng, chết trên thập giá giữa hai kẻ trộm cướp, bị khinh khi, khốn khổ bơ vơ lại thêm trần truồng. Ngài đã xả thân cứu vớt nhân loại như thế đó. Và cũng như thế đó, Ngài hoàn tất công việc, người phàm lâm trọng bệnh. Còn Thiên Chúa đến tận nhà nó, không những ban cho nó sự sống, mà còn cung cấp cho nó sức lực và phương tiện cần thiết để tích trữ nơi trần gian này, một kho tàng cho phần thưởng vĩnh cửu. Trước đặc ân đó, loài người đã đáp lại như thế nào? Loài người có bắt chước đứa đầy tớ mà dâng mình phụng sự chủ của chúng mà không màng đến lợi ích riêng tư? Và đây, nhân loại đáp lời Thiên Chúa với nhiều hạng khác biệt. Thôi, hôm nay ngần ấy đã đủ lắm rồi. Josepha, con hãy ở lại trong bình an của cha và đừng quên rằng con là của lễ dâng tiến lên cha. Con hãy tin yêu và phó thác mọi sự cho cha.
Nhân loại đáp lời. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 1923, Josepha đợi Chúa Giêsu suốt ngày thứ sáu 15 tháng 6, nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngài đâu. Sự thiếu vắng này khiến Josepha đâm ra lo lắng về tội lỗi của mình. mãi đến chiều tối ngài mới hiện ra. Người liền xin ngài tha thứ những lỗi lầm của mình. Ngài đáp,
Josepha, được rồi, con hãy để ánh sáng chiếu rọi vào tim con. Chẳng có gì là nhỏ nhen hèn mọn khi nó được dựng nên bởi tình yêu. Chẳng có gì còn là yếu đuối, kém cỏi trước tình yêu của cha, vì sức mạnh của tình yêu đã phủ lên đó một vẻ hùng tráng cao sang.
Chúa Giêsu lặp đi lặp lại không hề mệt chán cái bài học đó để dạy các linh hồn vui lòng dâng cho trái tim ngài những cố gắng nho nhỏ. Từ hôm giã biệt Mamuchies về đến nay, Josepha không biết đến cái nghỉ ngơi thư thái, cái giấc ngủ yên lành nữa. Ngọn lửa trái tim luôn luôn được thay mới để giúp sức cho người chịu đựng khổ đau, hồn xác thâu đêm suốt sáng, hầu làm của lễ cho công nghiệp của Chúa Giêsu. Mặc dầu khổ sở đến cực độ, nhưng cái bí mật mỗi đêm vẫn được giữ kín, vì sáng ra người vẫn đến đúng giờ cầu kinh, vẫn dự lễ Misa, vẫn tra tay vào việc như thường lệ. Với cái nghị lực bất khuất, với nụ cười tươi vui, cố che đậy cái kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt người. Thứ Bảy ngày 16 tháng 6, Chúa Giêsu hiện đến lúc 8 giờ, đọc cho Josepha biết tiếp về những câu đáp lời khác nhau của nhân loại đối với tình yêu Thiên Chúa.
Josepha, con hãy xem trái tim cha đang cháy lên ngọn lửa yêu thương các linh hồn đây. Ôi, cha khao khát chúng biết dường nào. Cũng đã có lắm kẻ hiểu rõ ràng, hiểu thật sự về cha. Chúng còn cảm thấy tình yêu thúc giục chúng hiến thân phụng sự cha, cùng Chúa Cha một cách hoàn toàn vô vụ lợi. Chúng luôn biết chúng phải làm thế nào để đạt được kết quả lớn lao. Và Chúa Cha dạy rằng, các con hãy xa lìa quê hương yêu dấu, hãy bỏ lại những của cải, xóa tan cái bản ngã của các con, rồi theo ta và làm tất cả những điều ta chỉ bảo. Có biết bao kẻ khi nhìn thấy những gì mà con Thiên Chúa đã thực hiện để cứu chuộc chúng, thì lòng chúng sẽ thắt lại. Chúng liền sốt sắng tạ ơn Ngài, tìm cách mưu ích cho Ngài, song không bỏ được cái tư lợi. Với những kẻ đó, Chúa đã bảo, các con hãy giữ lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Các con hãy theo đúng những giới răn của ta, không được lệch lạc thế này, thế khác. Các con hãy sống trong bằng an của bậc tôi chung. Có vô số kẻ khác chưa hiểu rõ Thiên Chúa đã thương yêu chúng như thế nào. Tuy nhiên, chúng cũng đủ thiện chí để sống theo điều luật buộc, mà không phải do tình yêu. Những kẻ này không phải là tôi tớ tự nguyện vì chúng không hiến thân dâng mình theo lệnh Chúa Trời của chúng. Nhưng vì chúng không có một ước muốn xấu xa nào cả, nên chúng sẵn sàng phụng sự khi có lời chỉ bảo. Có nhiều kẻ quy phục vào Thiên Chúa không phải vì tình yêu song chỉ vì tư lợi. Chúng tính toán sao cho vừa đủ để rỗi linh hồn mà thôi. Như thế có phải chăng toàn thể nhân loại đều chăm lo phụng sự Thiên Chúa? Có phải chăng tất cả đều nhận biết mối tình bao la trời bể mà Thiên Chúa đã chút đổ xuống cho chúng và chúng đã đền ơn đáp nghĩa những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng? Than ôi, nhiều kẻ đã biết Ngài mà còn khinh Ngài, và còn biết bao kẻ chưa biết chút gì về Ngài cả. Chúa Giêsu Kitô sẽ thân hành nói với nhân loại một lời tình yêu. Trước tiên, cha ngỏ lời cùng kẻ chưa hề biết cha. Này các con yêu dấu, các con đã xa lánh cha từ thuở các con còn ấu thơ đến nay. Giờ đây các con hãy đến, cha sẽ nói cho các con rõ tại sao các con không biết Ngài. Và khi các con biết được Ngài là ai, trái tim Ngài dành cho các con một mối tình ngọt ngào êm ái. Các con không thể nào cự nổi với tình yêu của Ngài. Các con cũng biết được rằng, có lắm trường hợp những đứa con sống xa cha mẹ lâu ngày nên không yêu thương cha mẹ chút nào. Nhưng khi chúng có dịp gần gũi và tìm thấy lại cái êm ái dịu dàng nơi các ngài, thì chúng lại yêu thương các ngài còn hơn những đứa con chưa bao giờ xa lìa gia đình nữa. Các con không những không yêu mến cha, mà còn ghét bỏ, giết hại cha. Cha sẽ hỏi rằng, tại sao lòng căm thù của các con lại to lớn làm vậy? Cha đã làm gì mà các con ngược đãi cha? Cha các con không bao giờ tự hỏi mình như thế. Thì hôm nay, cha nêu ra vấn đề đó. Các con thử trả lời xem. Có thể các con đều đồng thanh đáp lại rằng, tôi không biết. Đây, cha sẽ trả lời thế cho các con.
Sở dĩ các con chỉ nhận biết cha là vì từ lúc mới sinh ra đến nay, không có ai dạy các con nhận biết cha. Khi các con lớn lên, thì những xu hướng nhân tính như tính hay ham mê, vui thú, tính ham giàu sang, thích phóng túng càng lớn lên trong bản thể các con. Và các con đã có lần nghe nói về cha. Các con nghe nói rằng muốn sống theo thánh ý cha thì phải yêu thương và chịu đựng kẻ đồng loại, tôn trọng quyền hạn, tài sản của họ, kiềm hãm và chế ngự chính bản thân mình. Tóm lại là phải sống dưới một lề luật nào, nhưng các con chỉ muốn sống theo cơn chứng của ý muốn của các con, có thể theo đà lôi cuốn của tình dục nữa, nên các con chẳng ngần ngại lớn tiếng chống đối. Tôi không muốn một lề luật nào khác hơn là chính con người của tôi. Tôi muốn vui sướng, tôi muốn tự do. Và như thế đó là các con đã khởi sự căm thù cha, khởi sự hành hình cha. Nhưng là cha các con, cha thương yêu các con, trong khi các con quyết liệt tìm cách chống đối cha, thì hơn lúc nào hết, trái tim cha lại tuôn xuống mối tình chan hòa thiết tha trìu mến. Như thế đó, cuộc sống các con vơi dần theo tháng năm. Hôm nay, cha không còn nén được khối tình cha đối với các con nữa, và đang khi các quyết chiến với đức yêu thương các con quá bội, thì cha đến nói cho các con biết cha là ai. Này các con yêu dấu, cha là Giê-xu, có nghĩa là đấng cứu thế. Chính vì vậy mà tay chân cha phải chịu đinh thâu qua để căng thân thể cha vào thập giá. Trên đó cha đã chết vì yêu thương các con, rồi còn bị lưỡi đồng đâm xé trái tim cha. Cha trình bày với các con như thế đó, để các con biết cha là ai. Và lề luật của cha như thế nào? Các con đừng kinh hoàng. Luật lệ của cha là tình yêu. Các con nhận biết cha là các con đã tìm được hạnh phúc và bằng an. Sống mồ côi khổ sở lắm. Các con hãy đến với cha đây. Josepha, dừng lại đây, mai ta tiếp tục. Còn con hãy yêu quý cha của con và hãy sống bằng mối tình thâm thiết đó.
Vừa dứt lời, Chúa Giê-xu bước đi. Josepha ở lại bàng hoàng trong giây lát, rồi đứng lên đem trình các mẹ cuốn tập vừa ghi những lời nóng bỏng của thầy Chí Thánh. Sau đó người đi làm việc như thường lệ, nhưng cảm thấy kiệt quệ và không kềm hãm được cơn mệt lã đang hành hạ người. Chúa Giê-xu thương xót an ủi người trong lần viếng thăm vào ban chiều.
Con đừng sợ. Cơn khốn khó của con, dù có lớn chừng nào đi nữa, thì tình cha đối với con còn bao la hơn nhiều. Vì chính khi con yếu đuối, thì sức mạnh của cha hoạt động mạnh mẽ hơn.
Sáng Chủ nhật 17 tháng 6, Chúa Giê-xu trước khi trở lại vấn đề bỏ dở hôm qua, thì lại gạn hỏi Josepha như sau.
Josepha, con thử nói cho cha rõ, con có thể nào đem lại sức khỏe cho một bệnh nhân sắp chết không? Con nên nhớ rằng sự sống của thân xác không nghĩa lý gì với sự sống của linh hồn. Con có biết rằng sẽ có bao linh hồn tìm được sự sống bằng những lời của cha mà con đang giúp cha truyền bá đây không? Đúng vậy, con đừng suy nghĩ gì về đau khổ thân xác con. Chúng ta hãy đến với những kẻ khốn khổ, chúng ngược đãi cha vì không nhận biết cha. Cha muốn ngỏ lời với chúng, để chúng nhận biết cha là ai và chúng là ai. Này các con! Cha là Chúa Trời, là cha, là đấng cứu chuộc của các con. Các con còn là những thọ tạo, là con cái, là những tên nô lệ mà cha đã chuộc và giải thoát khỏi bạo lực của tội lỗi do chính bằng máu và mạng sống của cha, để các con có được một linh hồn vô giá, bất tử, được tạo dựng để hưởng một hạnh phúc, không cạn, không cùng. Một ý muốn có khả năng hướng thiện, một trái tim được yêu thương và cần yêu thương. Nếu các con chỉ tìm cách thỏa mãn những cơn khát vọng trong những cuộc cải thế gian chóng qua chóng tàn, thì các con sẽ còn đói khát mãi, vì nơi đó không có thức ăn đáp ứng khát vọng của các con đâu. Các con sẽ phải điêu đứng vì những cơn khát vọng này, nó sẽ làm cho các con buồn bực lo âu, bối rối trăm bề. Nếu các con nghèo đói, việc làm là sinh kế thì cuộc sống cơ cực sẽ dốc tràn ngập vào tâm hồn chúng con những nỗi đắng cay. Các con sẽ cảm thấy sôi sục căm thù những kẻ làm chủ các con. Các con còn muốn làm hại chúng, để chúng cũng phải cơ cực trong định luật cần lao như các con. Các con sẽ cảm thấy đè nặng sự mệt nhọc, sự chống đối, sự chán nản, tuyệt vọng vì cuộc sống đau buồn và cuối cùng phải chết nữa. Đúng vậy, về phương diện nhân tính, tất cả những điều đó quả thật quá nặng nề. Cuộc sống mà cha sắp trình bày cho các con đây thì hoàn toàn khác hẳn. Các con những kẻ túng thiếu nhu cầu vật chất và để cung cấp nhu cầu đó. Các con phải ép mình làm việc dưới quyền của một chủ nhân. Không phải vì thế mà các con là nô lệ, nhưng thực sự chúng con được dựng nên để hưởng tự do. Các con, những kẻ đang đi tìm tình yêu và chẳng bao giờ thỏa mãn. Chúng con thực sự được dựng nên để yêu thương, không phải yêu thương phù du mà để yêu thương cái vĩnh cửu. Các con còn nặng tình gia đình, mưu toan, lo liệu cho được sum họp yên vui. Hạnh phúc lâu dài, lại gặp cái chết phân ly, nhưng các con đừng quên rằng, cái chết thật sự chỉ chia cách các con với nhau chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Các con, những kẻ phục vụ cho một chủ, các con phải làm việc, phải yêu mến người, phải kính trọng người, phải mưu ích cho người bởi công lao, bởi lòng thành của các con. Các con đừng quên rằng người chỉ là chủ của các con trong mấy năm mà thôi. Vì đời chóng tàn, sớm dẫn các con đến chỗ mà các con không phải là thợ, không phải là tôi tớ mà là vua muôn thuở. Linh hồn các con được tạo dựng bởi một người cha quá yêu thương các con, không phải với một tình cảm bâng quơ, mà với cả một khối tình bao la vĩnh cửu. Người cha đó còn chuẩn bị cho các con một chỗ trên thiên đàng hạnh phúc bất tận, nơi đó một ngày kia linh hồn các con sẽ tìm thấy tất cả sự thỏa mãn, mọi nhu cầu, mọi khát vọng. Nơi đó các con sẽ tìm thấy được phần thưởng cho công việc mà các con cảm thấy nặng nề ở dưới thế. Nơi đó các con sẽ gặp lại gia đình mà các con quá đỗi khổ cực, quá đỗi yêu thương. Nơi đó các con sẽ sống vĩnh cửu. Thế gian chỉ là một bóng đen tan biến và thiên đàng là vĩnh cửu muôn đời. Nơi đó các con sẽ được sum vầy cùng cha và cũng là Chúa Trời các con. Chứ gì các con hiểu được cái hạnh phúc tuyệt diệu đang chờ đợi các con. Nghe như thế, các con cũng không ngần ngại bảo rằng, với tôi chẳng có đức tin, tôi không tin sẽ có một cuộc sống nào khác. Các con không có đức tin à? Nếu các con không tin nơi cha thì tại sao lại ngược đãi cha? Tại sao lại nhao nhao chống báng lề luật của cha và khiêu chiến với những kẻ yêu mến cha? Các con muốn tự do mà không để kẻ khác được tự do. Các con không tin ở cuộc sống vĩnh cửu à? Vậy hãy nói cho cha nghe, các con có sống hạnh phúc nơi trần thế này không? Các con cảm thấy cần một cái gì mà chẳng tìm được nơi cõi tạm này? Khi đã tìm được vui thú, các con cũng vẫn chưa thỏa mãn. Nếu đã tìm thấy giàu sang, thành công rực rỡ, các con cũng chẳng lấy làm đủ. Nếu cần tình cảm, vừa gặp nó xong, các con cảm thấy chán ngán liền. Tất cả những thứ đó không phải là điều chúng con mong ước. Điều các con khao khát ước mong là tìm được bình an của con cái Thiên Chúa. Mà làm sao các con tìm được nơi chốn trần gian đầy bội bạc này? Vậy cha đến chỉ cho chúng con biết nên tìm bình an và hạnh phúc đó nơi đâu, để làm mát dịu cơn khát khao, giày xéo các con từ lâu lắm rồi. Đừng quá nông nổi, coi thường khi nghe cha bảo rằng, các con tìm sự ấy trong việc giữ chọn lề luật của cha. Đừng kinh sợ lề luật đó. Luật của cha không phải là luật độc đoán, bạo tàn, mà chỉ là luật của tình yêu. Đúng vậy, luật của cha là tình yêu, vì cha là cha của các con. Cha vừa trình bày cho các con lề luật của cha như thế nào, trái tim cha là sao. Trái tim của các con không biết chắc rằng các con đã gây bao nhiêu tổn thương. Các con tìm cha để ban sự chết, cha tìm các con để ban sự sống. Cha và các con, ai sẽ thắng? Linh hồn các con sẽ còn mãi chai lì khi nhìn ngắm đấng đã ban cho các con sự sống và tình yêu. Tạm biệt Josepha. Con hãy yêu thương đấng vừa là cha, vừa là đấng cứu chuộc và là Chúa Trời con.
Josepha không ngớt lời cầu nguyện cho vô số linh hồn đau khổ, đang chìm đắm trong sự ngu dốt, sai lầm, phong ân, không còn nghe được tiếng gọi ơn cứu chuộc của đấng cứu thế. Đêm nay người cố gắng an nghỉ, nhưng vừa đặt lưng xuống thì Chúa Giêsu lại hiện đến. người trỗi dậy, sắp mình tái khấn. Các thương tích của Chúa Giêsu mở tung ra, có lửa bốc cháy. Một tay cầm mão gai và đinh sắt, tay kia chống đỡ thánh giá.
Josepha, con có muốn cha nói với các con ước vọng của cha không? Con hãy nhìn xem các thương tích của cha. Cha muốn đưa kẻ tội lỗi vào đó. Đúng đêm nay, cha muốn kéo thật nhiều linh hồn vào đây. Con hãy nhận lấy thánh giá, đinh sắt, mão gai của cha. Còn cha đi tìm các linh hồn khi chúng sắp rơi vào vực thẳm. Cha sẽ ban cho chúng ánh sáng để chúng tìm ra con đường thật. Con hãy ôm ấp thánh giá của cha. Con hãy gìn giữ cẩn thận. Con rõ biết nó là kho tàng vô biên.
Chúa Giêsu đặt thánh giá lên vai cùng ấn mão gai lên đầu Josepha.
Mão gai này, chính tay cha ấn vào đầu con. Những cây gai này soi thủng đầu con để đem lại ánh sáng cho bao quan niệm mù quáng. Con hãy giữ lấy những cái đinh của cha đây. Con đã thấy những bằng cớ cha tin vào con. Đó là những kho tàng của cha. Vì con là bạn lòng của cha, cha vững tin khi giao cho con vì cha biết rằng con biết giữ gìn những thứ đó. Giờ đây, cha đi tìm các linh hồn vì cha muốn hết thảy phải nhận biết và yêu mến cha.
Khi đó, trái tim ngài phừng cháy hơn và ngài say sưa tiếp tục.
Cha không thể chứa nổi được những ngọn lửa tình yêu thương các linh hồn. Ôi, tình yêu mạnh quá lẽ, mạnh đến nỗi có thể san bằng mọi trở ngại. Đúng thế, cha muốn các linh hồn yêu mến cha. Cha muốn cha là vua của chúng, phải kéo chúng vào thương tích của cha. Cha sẽ đi tìm chúng, và khi đã tìm được, cha sẽ trở lại lấy thánh giá của cha. Bây giờ, Josepha, con hãy gánh chịu đau khổ cho cha. Nhưng trước hết, để cha đặt vào linh hồn con một ngọn lửa tình yêu, nó sẽ tinh luyện con, vì tất cả những lễ vật dâng hiến cha đều phải tinh sạch.
Thay xong ngọn lửa cháy tim như mỗi chiều, Chúa Giêsu ra đi, Josepha ở lại với cực hình, thánh giá, mão gai, đinh sắt. Thời gian đối với tôi qua quá chậm, tôi tưởng chừng như đã hơn một đêm trôi qua rồi. Đột nhiên, tôi thấy Chúa Giêsu hiện đến dẫn sau vô số linh hồn trong hai vệt ánh sáng tỏa ra từ hai thương tích, hai tay ngài.
Con hãy nhìn những linh hồn theo sau cha, tất cả đều nhận biết cha. Ôi, tội nghiệp cho các linh hồn, nếu cha không đến thì chúng đã mất tất cả rồi. Nhưng cha đã đến để cứu chúng ra khỏi tối tăm. Giờ đây chúng theo cha như những con chiên trung thành. Con hãy trả lại những báu vật cho cha và nghỉ an trong trái tim cha.
Chúa Giêsu còn để lại mão gai, chỉ lấy đi thánh giá và đinh sắt thôi. Sáng ra, ngày thứ hai 18 tháng 6, mặc dầu đã kiệt sức, Josepha vẫn cố gắng sinh hoạt như thường lệ. Ai có ngờ được, nơi căn phòng bé nhỏ này, người đã thâu đêm gìn giữ những báu vật để Chúa Giêsu được rảnh tay tìm kiếm các linh hồn. Nhưng chẳng mấy chốc, Chúa lại tìm đến người. Josepha hỏi, lạy Chúa, sao Chúa ra nông nỗi này? Chuyện gì xảy ra cho Chúa vậy? Ôi, trông ngài khốn khổ quá. Tôi dâng lời khấn với tất cả lòng xót mến. Đoạn ngài nói,
con hãy an ủi cha. Điều làm cha đau khổ là cha phải bỏ đi một linh hồn đặc biệt.
Không thể được, Chúa ơi! Chúa hãy nhớ lại những lời Chúa đọc cho con viết để gửi các kẻ tội lỗi rằng Chúa thương xót chúng và luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng mà.
Nhưng con hãy xem linh hồn này đã làm tan nát trái tim cha. Cha sẽ bỏ mặc cho nó lượng sức.
Tôi quá đau xót khi thấy trái tim ngài đầy những vết thương và càng khổ tâm hơn là khi biết ngài sẽ bỏ mặc linh hồn đó. Tôi cố van xin lòng nhân từ đầy thương xót của ngài, và ngài nói,
nếu con có thể mang lấy những đau khổ mà linh hồn đó gây cho cha, thì cha giao nó cho con.
Lạy Chúa, được, nếu Chúa giúp con. Tôi an ủi ngài hết sức, tôi dâng lên ngài tình yêu của nhà dòng, của thế gian, của những linh hồn thánh thiện, của các tu sĩ nam nữ. Tôi hôn đất nhiều lần. Tôi đọc kinh Miserere, và chẳng biết làm gì hơn. Tôi xin ngài ban rõ cho tôi điều gì ngài muốn tôi làm.
Được, cha nói đây. Con đừng tiếc một chút gì để an ủi cha, vì linh hồn đó đã không tiếc một chuyện gì để nhục mạ cha.
Tôi tiếp tục dâng lên Chúa những gì mà tôi tin có thể làm cho Ngài hài lòng. Dần dần trái tim Chúa lộ ra và Ngài lộ vẻ bớt buồn. Ngài nói,
sự ương ngạnh của một linh hồn tội lỗi gây biết bao thương tích cho trái tim cha. Nhưng tình yêu của một linh hồn yêu cha không những hàn gắn những vết thương của cha, mà còn đẩy lui được phép công thẳng của Chúa Cha nữa.
Đoạn Ngài biến đi, để lại cho tôi một nỗi đớn đau thống thiết, cả linh hồn lẫn thể xác suốt ngày thứ hai, 18 tháng 6. Đêm kế tiếp là một trong những đêm phạt tạ lâu dài và đau đớn nhất, mà Chúa Giêsu đã làm cho Giô-sê-pha chịu đựng đã quen, mỗi khi có một linh hồn tội lỗi mà người phải đền dùm.
Không những cha muốn tinh luyện con, mà còn muốn thiêu đốt con bằng ngọn lửa nhiệt tình đang thiêu đốt và cấu xé trái tim cha. Đêm nay nữa, chúng ta còn phải đau khổ cho linh hồn đó, vì nó đang chạy trốn cha. Con hãy nhận lấy thánh giá, mạo gai và đinh sắt. Con hãy kết hiệp với cha như vậy, cha sẽ đi tìm nó.
Một hồi lâu, Ngài trở lại, ôm đầu tôi cho dựa vào trái tim Ngài mà khuyên tôi.
Giô-sê-pha, con ráng chịu khổ nhé. Vì linh hồn đó, nó kháng cự lại cha. Cha gọi nó, mà nó vẫn khinh rẻ tình yêu cha.
Ngài nín lặng một hồi rồi nói,
không phải điều nhục mạ vừa rồi làm tổn thương cha, nhưng chính vì sự kháng cự của nó. Nếu nó giả điếc không thèm nghe lời cha kêu mời, thì làm sao mà cha không bỏ nó? Thôi, con hãy an nghỉ. Cha sẽ đến nó nữa đây, để làm cho nó nghe tiếng kêu mời của cha.
Ngài lấy lại thánh giá, nhưng tôi cũng không tài nào ngủ được khi nghĩ đến sự đau khổ của Ngài và sự nguy khốn của linh hồn đó. Thứ ba ngày 19 tháng 6, lễ xong, Chúa Giêsu hiện ra đẹp lộng lẫy huy hoàng.
Linh hồn đó sắp nghiêng về tiếng kêu mời của cha, mặc dù nó chưa quyết định, nhưng nó bắt đầu xoay hướng về cha. Con nên nhớ rằng, không những cha giao phó cho con sự cứu rỗi mà cả sự nên thánh của nó nữa. Cha muốn nó hiểu rõ tất cả những của cải trần gian chẳng nghĩa lý gì so với sự vĩnh cửu. Phải cho nó nhiều sức mạnh để nó có thể ôm lấy những đau khổ mà bước đi trên con đường cha đã chọn cho nó. Nếu không, nó sẽ khốn đốn hơn. Tội nghiệp, nó cần ánh sáng dường nào.
Giô-sê-pha nhiều lần chứng kiến những nỗi cơ cực mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu trước tội lỗi của nhiều linh hồn. Nên người tự hỏi các linh hồn có nghe tiếng kêu mời của trái tim Chúa, dường như chẳng có ai đáp lại. Rồi đây lời Chúa sẽ gây ảnh hưởng gì chăng? Tất cả những âu lo đó từ đâu đè nặng tâm tư người, và hôm nay người đánh bạo hỏi Chúa về vấn đề đó. Chúa Giêsu nhân từ đáp lời yêu cầu của người.
Giô-sê-pha, con đừng sợ gì hết. Con không biết cái gì xảy ra khi một hỏa diệm sơn phun lửa à? Sức mạnh của lửa đó mạnh đến nỗi có thể búng được cả núi non, tàn phá được rừng rú, và người ta nhận thấy một sức mạnh bất khả xâm phạm xuất hiện nơi đó. Cũng vậy, lời của cha có sức mạnh vô song, còn được ơn cha trợ lực thì sức mạnh đó tăng đến mức có thể bất cứ một linh hồn ương ngạnh bậc nhất nào cũng phải đầu hàng trước tình yêu của cha. Xã hội suy đồi bại hoại khi những lãnh đạo không thi hành theo chân lý và công bằng. Nếu những nhà lãnh đạo đó biết cách điều khiển thì dĩ nhiên cũng sẽ có một số ít dân chúng theo đường quanh co mà đi. Nhưng số đông sẽ đổ xô về ánh sáng và chân lý. Cha lặp lại điều này, ơn của cha sẽ phụ lực cho lời của cha và cho những kẻ loan truyền về lời đó. Chân lý sẽ thắng, bình an sẽ ngự trị các linh hồn và thế gian. Triều đại của cha sẽ đến.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 37 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này
trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.